cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Xin chào khán giả. Thì trước hết thì tôi cũng chỉ xin được giới thiệu qua về những cái nghiên cứu của chúng tôi và những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, đặc biệt là các vấn đề an toàn cho các cái công trình cao tầng và những cái vật liệu sử dụng nó không đảm bảo cái yêu cầu về an toàn chống cháy. Thì các nghiên cứu của chúng tôi thì cũng tập trung vào các cái mảng về các cái vật liệu mới và sử dụng các cái vật liệu có tính chất kháng cháy cao để ứng dụng cho các cái công trình đặc biệt này.
Vâng, chúng tôi có nghe nói về cái nghiên cứu của ông và các đồng nghiệp bên trường Melbourne Uni về nanoclay. Thì cái đầu tiên xin hỏi ông là cái chất nanoclay này nó là cái gì đó?
Dạ vâng, thì nanoclay là một cái chất, clay nó là đất sét. Đất sét ở đây thì là ở một cái dạng tinh thể nano, tức là nó là cái hạt nó rất là mịn, nó có thể sử dụng được như là một cái vấn đề là mình hòa trộn vào các cái vật liệu composite. Ví dụ composite thì chúng ta biết là composite là chất dễ bắt cháy, và rất nhiều các cái vật liệu xây dựng sử dụng composite. Tất nhiên là vật liệu composite thường là nhẹ, nhưng mà cái vấn đề nguy hiểm nhất là tính bắt cháy của các cái vật liệu composite. Do đó là chúng tôi đưa vào phát hiện ra một cái chất sử dụng clay, nhưng mà clay ở dưới dạng là tinh thể nano, và nó có thể được trộn vào các cái vật liệu composite này khi người ta sản xuất các cái tấm composite, và nó có thể tăng cường cái khả năng chịu cháy của các cái tấm composite này lên rất nhiều lần. Rất nhiều những cái thí nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện thì cho thấy là nó có thể đảm bảo được cái vấn đề an toàn cháy. Tất nhiên nó cũng không thể tất cả các công trình, mà công trình với một số những công trình tôi đã làm thí nghiệm và nghiên cứu thì là nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn. Quý vị cũng đã biết về cái trận cháy ở London, cái tòa nhà Grandview, thì cái vật liệu người ta sử dụng ở cái cấu bào tre gọi là facade đấy, thì là các cái tấm, mà cái tấm này là tấm nhôm, vỏ nhôm, và ở trong lõi là các cái xốp polyethylene, tức là những cái chất bắt cháy thì nó chính là cái phần lõi này. Và cái phần lõi này thì là dưới nhiệt độ rất là thấp thôi nó có thể tan chảy, và khi mà nhiệt độ nó cao dần lên thì là nó sẽ lan truyền toàn bộ cái cháy, trận cháy xảy ra như vậy.
Vâng, bản chất bên trong của cái chất nanoclay, ông có nói là nó từ clay có nghĩa là đất sét, tôi không hiểu là cái đất sét này là chúng ta chiết xuất từ đâu ạ?
Cái chất sét ở đây thì là có một cái công nghệ để sản xuất các phần clay này, cho phép là chiết xuất từ những cái vật liệu rất là rẻ tiền, cho phép là có thể đưa ra được các cái tinh thể nano này ở dạng như có thể dạng lỏng hoặc dạng bột, và có thể sản xuất được với cái quy trình mà nó tương đối rẻ tiền. Thì chúng ta biết là nano, vật liệu nano thì được dùng rất nhiều trong các công nghệ phát triển cả cái điện tử. Thế nhưng mà đối với cả các cái công trình xây dựng thì khối lượng nó lớn như vậy thì là càng sao là các nano phải làm được cái quy trình sản xuất nó rẻ càng tốt.
Vâng, liệu rằng có rẻ để mà đủ sức cạnh tranh với các cái vật liệu như các cái tòa nhà vẫn đang dùng, nó được làm bởi các nhà thầu Trung Quốc và cái giá thành nó rất là rẻ, người ta nói là đó là những cái vật liệu rẻ tiền. Vậy thì với cái công nghệ nanoclay này thì liệu cái chi phí có cao không ạ?
Các cái chi phí để sản xuất thì chúng tôi đã tính ra cái giá thành, tức là nó là một cái chất trộn để bổ sung thêm cho các cái composite. Thì cái này nó chỉ chiếm, nếu mà tỷ lệ về giá thành nó chỉ chiếm rất nhỏ thành phần, nó chỉ có khoảng độ dưới 5%, tức là nó có thể cái giá thành nó có thể tăng lên 5% so với cái giá thành tổng thể, nhưng mà cái sức chịu cháy của cái vật liệu này nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần, và nó đảm bảo là không bị cái tính bắt cháy và lan truyền cháy như những cái vật liệu composite thông thường.
Vâng, quá trình mà nghiên cứu thì đã xong rồi, và cái việc mà chuẩn bị để mà áp dụng vào thực tế nó đến đâu rồi ạ? Các ông đã thực hiện được bao nhiêu lâu rồi ạ?
Chúng tôi đã đưa vào một số các cái công trình để sử dụng thử, và mang tính chất hiện giờ là khâu thí nghiệm và các cái kiểm chứng đã được hoàn thành, thì bước tới chúng tôi cũng sẽ có những cái bước tiến để thương mại hóa và muốn có thể đưa vào sử dụng rộng rãi. Hiện giờ tất nhiên là cái quá trình nó vẫn là mang tính chất thử nghiệm ban đầu, nhưng mà sẽ trong tương lai sẽ hy vọng là sẽ đưa được vào sử dụng rộng rãi. Thì cái giá thành nó rất là rẻ và cách chế biến nó cũng rất là đơn giản.
Vâng, thế còn về phía mà các cơ quan hữu trách tại Úc này đó, thì họ đã giám sát, họ đã kiểm tra về cái phẩm chất của cái chất nanoclay chưa, và quan điểm của họ như thế nào?
Chúng tôi cũng đang có những cái bước tiến để đưa vào việc kiểm định theo các cái tiêu chuẩn của Úc. Thì sau khi mà thử nghiệm tất cả cái sản phẩm này theo tiêu chuẩn của Úc thì là nó sẽ được phép sử dụng. Tất nhiên là hiện giờ thì chúng tôi cũng muốn có những cái liên kết với cả các công ty lớn để người ta đang sản xuất những cái tấm vật liệu. Tất nhiên không nhất thiết chỉ trong cái composite mà chúng tôi thấy là cái sử dụng cái nano, vật liệu nano này có thể dùng được khá nhiều cho việc sản xuất các cái tấm tường khác. Nó tăng lên với nhiều cái ngoài chỉ không chỉ cường độ và chống cháy mà còn cái độ bền, thì đây là nhiều cái tác dụng khác nữa. Đấy, thì nó cũng là bước đầu tiên về nghiên cứu nhưng mà đã có những cái hướng đi để phát triển về thương mại hóa.
Có lẽ là chúng ta chuyển qua một cái câu hỏi nó mang tính cá nhân một chút. Tức là chúng tôi cũng được biết rằng là ông Tuấn Ngô là một giáo sư đã làm việc tại Melbourne Uni khoảng 15 năm. Thì ông đánh giá, ông nhận xét như thế nào về những cái đồng nghiệp của mình, tức là về những cái người Việt hoặc là gốc Việt tham gia trong cái lĩnh vực khoa học tại Úc này?
Chúng tôi cũng có cái điều kiện, tức là cũng có nhiều cái giao lưu và kết hợp và hợp tác các nghiên cứu của các đồng nghiệp và trong mảng kỹ thuật. Người Việt, gốc Việt của chúng ta ở chung ở Úc thì cũng tất nhiên là cái cộng đồng thì cũng không đông. Mỗi trường, ví dụ như trường Melbourne thì chúng tôi cỡ khoảng độ 20 các giáo sư nghiên cứu gốc Việt Nam, thì chúng ta cũng có một cộng đồng tất nhiên chưa được lớn nhưng mà cũng đã có một cái sự lan tỏa khá là tốt. Thì chúng tôi cũng đang muốn hình thành một cái mạng lưới cộng đồng các nghiên cứu về các giáo sư các cái trường đại học lớn cũng như cái viện nghiên cứu để làm sao mà đẩy mạnh cái hợp tác, và nhất là trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì có nhiều cái lợi thế, nhất là về kỹ thuật, về toán và những cái về công nghệ, thì đây là một cái thế mạnh mà chúng ta cũng có thể, nếu mà có cái mạng lưới tốt thì chúng ta có thể đẩy mạnh hơn được hình ảnh và cái thành công trong cái cộng đồng ở Úc.
Vâng, xin rất là cảm ơn giáo sư Tuấn Ngô đã dành thời gian quý báu cho chương trình của SBS Radio tối nay, và xin chúc ông mọi sự tốt lành ạ.
Dạ vâng, rất cảm ơn. Dạ vâng.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.